cho Phật tử trả một sức mạnh từ Đức Phật truyền đạt, giống như đã truyền đạt cho thầy. Tức là truyền đạt cái gì? Truyền đạt cho các Phật tử quy y theo Phật là quy y theo cái gì? Là giác ngộ. Quy y theo pháp là quy y gì? Quy y theo chánh, đó chánh pháp. Quy y theo tăng là gì? Là thanh tịnh. Tức là cho bằng từ cái chỗ giác chánh tịnh ba cái đó các Phật tử quy y là các Phật tử trở thành một người Phật tử chân chánh. Đó, mình sung sướng là như vậy. Mình hân hoan chào mừng cái ngày Phật ra đời là vậy, bởi vì mình nối tiếp được cái ngọn đuốc tâm đăng mà từ Đức Phật truyền xuống cho mình qua các thầy trao truyền cho mình. Đó. Và thầy nói rằng khi thầy đọc á, thầy thấy rằng trong cuộc đời của Đức Phật á, các vị biết không, ngài gặp nhiều cái chuyện giống như mình bây giờ, cũng chuyện này chuyện kia, giống như thầy nói rằng nếu ở một cái chùa cũng bị cùm len, cũng bị này kia, nhiều ông thầy cũng bị tiếng này tiếng kia. Thiệt ra ăn chung gì so với đời của Đức Phật, trong đời Đức Phật cũng bị biết bao nhiêu người đó. Nhưng mà đạo Phật thầy nói rằng con đường bình đẳng, tất cả đều buông xả hết đó. Bởi vì Đức Phật sống một cuộc đời đó là ưng vô sở trụ để mà duy sanh trì tâm, tức là trụ cái tâm vào cái chỗ mà không chấp mắt. Hãy còn trụ, tức là hãy còn chấp mắt là còn khổ đau. Các Phật tử cứ về tập thử đi, trong các vị đây cái khổ đau duy nhất của con người của mình là mình chấp mắt đó. Nói qua nói lại một tiếng cũng chấp, thấy cái gì không vừa ý cũng chấp, thấy ta, thấy người, thấy nhân tướng, không thấy ngã tướng, thấy nhân tướng, thấy thọ giả tướng, thấy chúng sanh tướng, thấy cái gì cũng chấp hết. À, cái chùa này xấu, cái chùa kia xấu, chỗ này đẹp, chỗ kia xấu, bất cứ trụ tâm chỗ nào là khởi lên khổ đau của nó. Thì bây giờ bắt đầu mình học theo con đường bình đẳng Đức Phật là xả hết. Đó, Đức Phật đó là các vị biết không, ôm cái bát, mặc cái y đi vào trong con đường, không phải để cho mọi người biết rằng mình đi xuất thực, mà ôm bát đi xuất thực đó là gì? Là không trụ chấp ở bất cứ tướng nào. Đó, không trụ tướng để trở thành vô tướng. Và khi đã trở thành vô tướng rồi, giáo lý của ngài để đến hôm nay. Cho nên bây giờ nếu các Phật tử thờ Phật, đó, các vị lại Phật, các vị nghe kinh, mà nếu mình chấp trụ tướng, mình cho rằng cái tượng Phật ở đây và cho rằng những bài kinh ở đây là những gì của Phật nói, và mình tôn trọng, mình sợ hãi, mình cầu khẩn, mình chờ đợi một sự che chở, là mình đã hiểu lầm ý của Đức Phật rồi. Cho nên thầy trụ trì lập một cái chùa cho các Phật tử lại Phật, để nghĩa là hạ cái tâm mình xuống, và lại Phật để mình nhớ được cái ơn Đức Phật ngày ngày đản sinh ra đời, ngày ngày đã vì từ bi thương xót chúng sanh để lại giáo lý của mình học hỏi hôm nay. Cho nên mình lại Phật để tưởng nhớ cái ơn đó, và mình tụng kinh để thanh tẩy thanh lọc cái gì, cái tâm hồn của mình, gọi là bận nhớ của mình. Mệt mỏi cuộc đời mình tụng một thời kinh, nghe tiếng mõ, nghe lời chuông, mà nghe tâm hồn mình nó thanh thoát đi, thì như vậy là mình tụng kinh. Rồi mình đọc một bài kinh Phật để mình hiểu giáo lý đạo Phật, mình sống với đạo Phật, như vậy là mình đi theo Đức Phật đó. Chứ mình không chờ đợi. Thầy nói một điều mà để thầy mong rằng các Phật tử mãi mãi ghi nhớ rằng đạo Phật không bao giờ nữa là bảo đảm cho mình về sự che chở của Đức Phật cả. Nhưng Đức Phật nói trong kinh rằng Đức Phật thường thường hộ niệm chúng sanh, chư Bồ Tát thường thường hộ niệm che chở chúng sanh. Nhưng mà tại sao che chở các vị biết không? Thường thường hộ niệm Bồ Tát Quan Tâm, Bồ Tát thường thường che chở cho Phật tử, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thường thường hộ niệm cho Phật tử. Tại sao vậy? Tại vì Phật tử luôn luôn sống trong chánh niệm, luôn luôn sống trong điều lành, luôn luôn sống trong điều tốt, cho nên luôn luôn có Đức Phật trong lòng đó. Còn có những người Phật tử nói rằng nếu Đức Phật á, và chư Bồ Tát đã là Bồ Tát, đã là Phật, có thể độ hết chúng sanh, thì tại sao chúng sanh nó cứ đọa địa ngục hoài, nó làm ác hoài, nó khổ hoài, thì hồi nào Đức Phật độ cho hết? Không phải Đức Phật không có năng lực đâu, không phải chư Bồ Tát không có năng lực độ được chúng sanh đâu. Nhưng mà thế giới chúng ta đang sống là thế giới của nhân và quả mà. Cho nên hả, Đức Phật độ, Bồ Tát độ, Bồ Tát luôn luôn hộ niệm mình, với điều kiện gì các vị biết không? Với điều kiện là mình chấp nhận vâng theo lời dạy của các ngài để tự mình giải thoát. Chỉ có một lý do duy nhất đó thôi. Cho nên nếu các Phật tử sống một đời sống thanh tịnh, sống một đời sống tốt đẹp, sống tới một đời sống mà không tham sân si, thì Đức Phật luôn luôn ở cạnh mình, Bồ Tát luôn luôn ở cạnh mình, làm sao mình bị đọa lạc được? Nhưng bây giờ mình không chấp nhận lời Phật dạy. Phật dạy thì con nghe, kinh nói con cũng nghe, thầy nói con nghe cũng hay. Nhưng mà khi con đã về nhà rồi thì cuộc đời vẫn là cuộc đời đó. chính chỗ đó mà làm mình tiếp tục rơi vào con đường đọa lạc. Cho nên Bồ Tát, cho nên chư Phật, chư Tăng, tất cả mọi người đều thương yêu chia sẻ lẫn nhau, nhưng với điều kiện là như lời Đức Phật nói, Phật quá hữu duyên nhân, tức là Phật chỉ độ người có duyên. Mà có duyên là sao? Là người đó chấp nhận lời Phật dạy. Như thầy nói những gì vừa rồi mà các Phật tử đã nghe, tức là những gì thầy trình bày khi nãy tới giờ là gì? Mục đích của con đường của đạo Phật là con đường của giác ngộ đó, con đường của tự thân hiểu đạo và hành đạo, thì người Phật tử chúng ta sẽ đạt được một niềm an lạc, một cái hạnh phúc vô biên đó. Và cái giáo lý của Đức Phật cho đến ngày hôm nay đến với nhân loại với một mục đích duy nhất là gì? Là một cái niềm hưởng thụ hạnh phúc vô biên cho từng cá nhân. Người nào có học Phật được là người đó có giác ngộ, người nào có giác ngộ là người đó có giải thoát, người nào có giải thoát là người đó hưởng được hạnh phúc viên viễn, rất là bình đẳng. Thầy nói thiệt ra các vị cứ nghe lời thầy một cách rõ ràng là không có một cái hạnh phúc nào sung sướng bằng tự mình đạt được, không chờ đợi, không xin xỏ ai hết. Con không xin Phật, xin Phật cho con một chút hạnh phúc, xin Bồ Tát ban con một chút ân lành, không cần phải xin đó. Nói một cách rõ ràng là các Phật tử không cần phải xin, mà các Phật tử chỉ sống, chỉ hiểu và chỉ tu theo, làm theo những gì Phật, những gì Bồ Tát đã dạy trong kinh điển, các Phật tử sẽ hoàn toàn hạnh phúc, bình yên lắm đó, rất là bình yên. Cho nên bây giờ cái pháp tu đầu tiên nào các vị cũng thấy rằng cái hình ảnh Đức Phật đi vào cuộc đời với bình đẳng đó, các vị biết bước đầu thì bước nào không? Bố thí đó. Bước đầu đầu tiên là bước đầu của sự bố thí. Bố thí tức là cho đó, cho của đạo Phật, cho của Đức Phật là cho mà không mong cầu đó, cho mọi người được an vui, cho hết mọi người được an vui và cho chính mình được an vui. Cho nên mình tập bố thí những cái mà mình khổ sở nhất là mình cứ giữ mà mình không buông đó. Con người ta có giữ không? Con người ta đến nỗi mà chết rồi mà hai cái tay vẫn nắm chứng nhắc này, tại vì cuộc đời mình không buông, không muốn buông. Không phải từ một đồng, mười đồng, không phải ngôi nhà, không phải vợ, không phải con, không phải chồng, mà mình cái con người của mình luôn luôn chấp thủ. Cho nên chết rồi mình cũng không buông. Cái nỗi là người ta phải kéo ra, rồi người ta phải tẩm rượu, người ta phải cột lại để cho cái tay thẳng ra, con người của mình nó khổ sở vậy đó. Cho nên á, cái giáo lý mà bố thí á, ta gọi là xả bỏ đó. Xả bỏ là mọi người Phật tử chúng ta phải buông xả, buông xả cái tâm mình ra, để cái tâm mình nó nhẹ nhàng, để mình mới có thể nó là tiếp được vào cái đạo lộ của Phật được. Cho nên thầy mới nói nãy giờ, mục đích của thầy nói, mục đích là để các vị nghe cái điều gì các vị không? Bình đẳng hết. Và bây giờ bước vô trong chùa rồi, các vị không còn phân biệt, không còn phân biệt giàu nghèo, không còn phân biệt cao hạ, không còn phân biệt đẹp xấu, không có phân biệt gì nữa chứ. Bởi vì mình đã là bước vào một cửa duy nhất là cửa của giải thoát đó. Cửa của chùa là cửa của giải thoát, cửa của bình an đó. Và khi mình học được những gì của Đức Phật là gì? Của sự giải thoát bằng con đường giác ngộ. Rất là rõ ràng vậy thôi. Thành ra hôm nay đó, các vị đã có dính một chút thời giờ để mà mình trở về, mình trân trọng đón mừng ngày Phật đản. Thì mình thấy rằng mình đón mừng ngày Phật đản là gì? Mình hiểu được rằng Đức Phật ra đời là đem đến ánh sáng giác ngộ chúng sanh, phải không? Mà bây giờ mình giác ngộ được, mình theo Đức Phật, mà mình cũng phải được chia sẻ cái niềm hạnh phúc nào của Đức Phật. Chứ nếu mà mỗi năm mình cứ tới là nó nghe, con thấy thầy tổ chức Phật đản, con tới con dự cho đông cho vui vậy thôi, mà mình không hiểu rằng tại sao mình phải dự lễ Phật đản. Tại vì mình giữ lễ Phật đản là mình chia sẻ được cái niềm hạnh phúc từ Đức Phật truyền đạt xuống bằng cái sự tu hành của chính mình. Con nhờ nghe theo lời Phật, con nhờ nghĩa là học theo lời Phật, và con nhờ sống theo những gì Đức Phật dạy mà con cảm thấy bây giờ con khỏe. Có nhiều Phật tử theo thầy một thời gian, mọi người dòm nó sẽ tự nhiên sẽ dòm thấy nó mày trẻ ra vậy. À, hỏi tại sao trẻ ra vậy? Thế tại vì lúc này buông hết trơn rồi, đi theo thầy tu à, cho nên thấy trẻ ra. Thì các vị biết không, cuộc đời của mình nó nhọc nhằn lắm, con người của mình nó lo âu lắm. Cho nên hãy lúc nào mà các Phật tử thử gặp một người bạn lâu ngày không gặp, mà họ đang dấn thân vào công chuyện làm ăn, họ đang bận rộn một cái shop, họ đang bận rộn một công chuyện làm ăn, các vị dòm họ là khuôn mặt của họ không bao giờ được nhẹ nhàng, mệt mỏi, bao nhiêu ưu tư trần tộc nó hiện khuôn mặt của người đó đó. Và có một điều có thể định nghĩa một cách chắc chắn rằng ai trong chúng ta cũng có bệnh thôi. Nhưng mà thầy khẳng định một điều, nếu người Phật tử nào tu hành một cách tinh tấn, tu hành một cách đúng pháp rồi á, là bệnh các Phật tử có thể buông hết, khỏe lắm. Tu đúng mức rồi là bệnh buông hết. những cái bệnh mà thầy nói rằng cảm cảm bình thường là chuyện nó bình thường, mình không nói. Nhưng mà cái bệnh mà mình gọi là mình phải cầm xa, nó đeo đẳng mình á. Cho nên khi nào có người còn phiền não, còn âu lo nhiều thì nào là bệnh còn nhìn thấy đó. Và cái người Phật tử chúng ta, nhất là ở Úc này các vị biết không, ở Úc, ở Mỹ mà những cái nước châu Âu rồi đa phần tiến bộ rất là cao, văn minh kỹ thuật cao hết, nhưng mà con người rất là bệnh. Vì sao vậy? Là vì mình quá mệt mỏi đi, quá chán nản cuộc sống đi, tức là cái cuộc sống nó ưu tư quá nhiều đi, cho nên con người mình nó bệnh hoạn lắm. Thì bây giờ cái con đường bình đẳng của đạo Phật là các con đường của Phật tử phải buông xả nhẹ nhàng, nghe lời kệ, nghe tiếng kinh, bước vào chùa, nghĩa là học được cái đời sống từ cái hạnh lành, từ lời nói, từ ý niệm. Tất cả mọi người xung quanh mình đều bình đẳng như nhau, mình thấy ai cũng có khả năng thành Phật hết. Bây giờ các Phật tử lại Phật, các Phật tử có kính Phật không, các Phật tử có tin Phật không? Như vậy là những người xung quanh mình, là cha mình, là mẹ mình, là chồng mình, là vợ mình, là con mình, tương lai những người này đều thành Phật hết. Tại sao mình không dám lại? Tại sao mình không kính? Tại sao mình không thương? Cho nên lúc nào mình lỡ mình muốn cử vợ mình muốn giận chồng mình muốn nói nặng cha mẹ mình biết tất cả các người này đều sẽ thành Phật, mình đâu có dám làm. Tại vì sao vậy? Mình tin Đức Phật mà. Các vị tin Đức Phật không? Thầy đã nói nãy đó, tức là nếu các vị xác định rằng mình tin Đức Phật thì Đức Phật tuyên bố rằng mọi người đều thành Phật. Vậy tại sao mình dám phỉ báng Đức Phật? Cho nên lỡ lúc nào mình nói nặng vợ mình câu, nói trời ơi, mình dám nói nặng Đức Phật à? Như vậy là không được, vậy là con người mình nó không tốt, phải cải sửa ngay. Tức là phải tự mình quán chuyển mình ngay, bởi mình tin rằng mình cũng thành Phật mà. Cho nên từ đó các vị mới thấy rằng tại sao con đường đạo Phật là con đường của bình đẳng. Mình đến với Đức Phật, với đức tin đó, với bình đẳng đó, các vị thấy rằng mọi người đều sống tốt với nhau, đều hy sinh cho nhau đó. Mình hy sinh là vì mình biết rằng mọi người đều có khả năng giác ngộ để thành Phật. Vì vậy mình trân trọng lắm, mình trân trọng từng người một. Thì lúc đó mình mới thấy rằng không có nói rằng người này xấu, người này kia tốt, không có khinh chê người này, không khinh chê người kia. Tại vì sao vậy? Bởi vì mọi người đều có khả năng thành Phật, trong đó có mình đó. Thì thầy nghĩ rằng các Phật tử chỉ cần tu một pháp môn vậy thôi, tập một pháp môn vậy. Cho nên Đức Phật từ là một ông vua trở thành người đi xin, Đức Phật đi già trong làng bằng mọi người hết, đi xin chó sủa cũng được, không sao cả. À, lúc mà quyền quy thì làm sao mà người ta còn dám dòm, làm sao mà chó sủa? Bây giờ chó vẫn sủa được, bởi vì sao? Tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Đó. Thì bây giờ khi mà có một lần nọ Đức Phật các vị dẫn ngài A Nan đi trời nắng vậy đó, thì lúc Đức Phật khát nước á, thì Đức Phật mới nói A Nan, ngài hãy lại xin nước đi. Thì cái người múc nước là một cái người phụ nữ mà của cái hàng thấp hơn, tức là cái hàng của Chiên Đà La hoặc là Thượng Tá. Cho nên thấy ngài A Nan tới xin chứ không dám. Tôi thưa ngài đừng có đến đây, ngài không thể dùng nước này được. Thì ngài A Nan thấy khát nước mà hỏi tại sao mà dùng nước không được. Tôi thưa ngài, con là dòng họ Hạ Liệt, dòng họ rất là thấp, cho nên cái nước này nó nhơ bẩn rồi. Ngài là cái bậc cao quý, là vua chúa mà tu hành thành Phật nữa, thì xin ngài đừng có dùng. Thì bây giờ ngài A Nan trả lời một câu thôi: ta xin nước chứ không hề xin giai cấp, xin nước uống chứ không xin giai cấp. Đó. Và cũng trong lời nói đó mà Đức Phật nói một câu cho đến bây giờ trở thành lịch sử, là không có giai cấp trong giọt nước mắt cùng mặn và trong giọt máu cùng đỏ. Đó, các vị thấy không? Đạo Phật là như vậy. Cho nên khi mình tu theo đạo Phật rồi, mình mới thấy là mọi người dù họ khác đạo, dù họ khác là mọi người, họ cũng giống như mình. Có một điều đạo Phật đem đến cho các Phật tử một nhận thức sâu sắc rằng điều này á, để thầy nói các vị để ý nha. Người ta không giống, nước nào cũng giống nước nào. Người Việt mình nó khác người Tàu, người Tàu nó na ná, nó khác người Đài Loan, nó khác cái người cho bằng Đại Hàn khác Nhật Bản nó có một cái khác của Mã Lai. Rồi bây giờ khi các vị qua đây đó, người Úc thì nó khác người Úc, mà người Úc bản xứ gọi là người dân da đen, nó khác với người Úc. Nhưng mà có một điều nó giống nhau, là các vị biết không? Khi con người cười và khi con người khóc chỉ một động tác giống hệt nhau. Thì các vị có thấy có người nào mà người Úc nó khóc mình nó khác mình không? Sao? Rồi các vị thấy rằng nếu mà cười á, vui cười, trẻ con nó cười á, rồi các vị dòm thấy rằng cái người Úc con nó cười giống Úc con Úc Việt Nam không? Hay là con Việt Nam không? Giống hệt nhau. Tức là con người khổ đau và con người sung sướng chỉ cùng một thái độ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nước mắt cùng mặn và giọt nước và cái dòng máu cùng đỏ. Cho nên đều bình đẳng, không có giai cấp. Thì khi mình hiểu được lời dạy Đức Phật một cách sâu sắc rồi, các vị mới thấy rằng mình không phân biệt, mình không phân biệt, mình không kỳ thị, mà mình cũng không nghĩ rằng mình cao hơn người ta, bởi vì mọi người đều có khả năng. Và Đức Phật nói một, khi mà mọi người đều khả năng thành Phật, là Đức Phật nói một câu rằng có người sợ rằng mình nhơ bẩn, mình tu không được. Mấy con phàm phu tu gì, ráng ăn chay ngày, một tháng được hai ngày, đó là khá lắm rồi, chứ tu gì được thầy, ráng thôi. Chứ còn thiệt ra là nhắm vào cuộc đời không được, để dành chút đỉnh để mai sau, không có điều đó. Các Phật tử đừng sợ đó, mình mạnh dạn. Bởi vì trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói vậy, chỉ có ta làm điều